đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết chuyên mục. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Phú Yên, số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng. Trong tuần 32, năm 2024, toàn tỉnh có 51 ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận, tăng 6 ca so với tuần 31, tăng 7 ca so với tuần 30. So với cùng kỳ năm 2023, số ca mắc sốt xuất huyết không có sự chênh lệch nhiều. Tính đến ngày 11 tháng 8, tuần 32, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.214 ca mắc sốt xuất huyết và 1 ca tử vong. Số ca mắc tăng 7 ca so với cùng kỳ năm 2023, trong đó thị xã Đông Hòa 320 ca, tăng 25 ca. Trong tuần, có một ổ dịch sốt xuất huyết được ghi nhận tại phường Hòa Vinh. Công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đang được tăng cường, tập trung vào các biện pháp phòng chống muỗi đốt, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt các ổ chứa nước có lăng quang bọ gậy. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát ca bệnh, xử lý ổ dịch, điều tra côn trùng định kỳ tại các xã trọng điểm và các vùng có nguy cơ cao. Bệnh sốt xuất huyết thường nhẹ và được chăm sóc điều trị tại nhà. Tuy nhiên, khi phát hiện người bệnh có các biểu hiện sau, cần đưa ngay đến cơ sở y tế như là đau bụng, nôn ói liên tục, chảy máu chân răng, nôn ra máu, thở nhanh, mệt mỏi, bồn chồn. Một số trường hợp người bệnh có thể hạ thân nhiệt, ngủ vùi, v.v. Khi bệnh nhân có một trong những dấu hiệu trên, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Để tích cực, chủ động phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, ngành y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng bệnh sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần thực hiện biện pháp diệt lăng quang bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bình bông, bỏ muối hoặc dầu và bắt nước kê chân chạn. Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước để không cho muỗi đẻ trứng, ngủ màng, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch, các chiến dịch diệt lăng quang, vệ sinh môi trường. Khi bị sốt thì đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Người bệnh sốt xuất huyết thường cảm thấy nhức đầu, đau toàn thân, sốt cao, đau bụng, cơ thể mệt mỏi. Do đó, bệnh nhân cần ăn các loại thức ăn dễ tiêu hóa như cháo, súp, đồng thời bổ sung nhiều loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, vitamin như rau xanh, trái cây tươi để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp cơ thể mau hồi phục. Cháo súp là món ăn dễ tiêu hóa và dễ nuốt, đồng thời có tác dụng cung cấp nước cho cơ thể, giúp bệnh nhân bổ sung thêm năng lượng. Có thể kết hợp cháo súp cùng bí ngô để cung cấp thêm vitamin A cho bệnh nhân hoặc một số loại thịt cá để bổ sung đạm cho người bệnh, giúp bệnh nhân nhanh phục hồi sức khỏe. Sữa cung cấp chất dinh dưỡng và nước cho cơ thể. Sữa chua chứa các lợi khuẩn giúp hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện sự cân bằng của vi khuẩn tốt và xấu trong đường ruột. Sữa chua là thực phẩm giàu dinh dưỡng giúp cơ thể tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cũng như khả năng chống viêm. Rau xanh là loại thực phẩm chứa nhiều calo, giàu dinh dưỡng, khoáng chất và vitamin. Những loại rau mà chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích người bệnh cần ăn là bông cải xanh, rau bina, súp lơ. Các loại thực phẩm giàu sắt như gan, các loại đậu, thịt, rau có màu, v.v. có tác dụng tăng hormone globin trong máu, thúc đẩy sự hình thành của các tiểu cầu nhằm ngăn ngừa chảy máu và mất máu. Ở người bệnh sốt xuất huyết, số lượng tiểu cầu trong máu suy giảm, do đó bổ sung thực phẩm giàu sắt giúp tăng tiểu cầu, hỗ trợ tốt cho quá trình phục hồi, tránh biến chứng nguy hiểm khi tiểu cầu suy giảm đến số lượng báo động. Các loại thực phẩm giàu vitamin C như ổi, chanh, cam có khả năng chống oxy hóa mạnh, tăng cường khả năng miễn dịch, vững bền thành mạch, hỗ trợ rất tốt cho việc phục hồi cơ thể sau bệnh sốt xuất huyết. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin K, nước dừa, nước chanh, các loại thực phẩm giàu đạm, v.v. Bên cạnh những thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng, người bệnh sốt xuất huyết còn cần kiêng những loại thực phẩm khó tiêu, ít dinh dưỡng, có thể làm ảnh hưởng xấu đến quá trình phục hồi bệnh. Đồ ăn dầu mỡ, đồ cay nóng, thực phẩm có màu đỏ, màu đen hoặc đậm màu, đồ uống ngọt, có cồn, trứng. Để duy trì sức khỏe sinh sản của mình, điều quan trọng là phải chủ động hơn và đi khám kiểm tra sức khỏe định kỳ. một số vấn đề nghiêm trọng như ung thư tử cung, cổ tử cung và tuyến tiền liệt có thể được điều trị hiệu quả nếu chúng được phát hiện sớm. Do đó, việc đi kiểm tra thường xuyên, ngay cả khi mọi thứ đều bình thường là điều quan trọng vì đôi khi các triệu chứng sẽ rất lâu mới xuất hiện, có thể rất khó điều trị nếu bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng. Cả trước khi mang thai và trong khi mang thai, uống rượu có thể rất nguy hiểm. Những phụ nữ đang cố gắng mang thai, uống rượu có thể là một trở ngại lớn trong việc thụ thai. Nếu họ có thai thì khả năng sảy thai cao hơn và đứa trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh. Ở nam giới, uống rượu có thể làm giảm khối lượng tinh trùng và nó cũng ảnh hưởng đến khả năng vận động của tinh trùng. Những phụ nữ uống rượu trong khi mang thai sẽ làm tăng nguy cơ truyền rượu cho thai nhi, có thể khiến đứa trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh nghiêm trọng. Những cặp vợ chồng đang cố gắng thụ thai, ngoài việc hạn chế uống rượu, hút thuốc và làm các xét nghiệm thường xuyên, cũng có thể sử dụng một số chất bổ sung có thể giúp tăng khả năng mang thai. Phụ nữ có thể bổ sung DHA hoặc axit béo omega trước khi sinh cùng với 800mg axit folic một cách thường xuyên. Nam giới có thể bổ sung vitamin tổng hợp và coenzyme Q10, một loại chất chống oxy hóa để giảm nguy cơ tinh trùng bị tổn thương. Ngoài những bước này, bạn có thể thực hiện các bước khác để duy trì sức khỏe sinh sản và tránh vô sinh. Bước đầu tiên hướng tới điều này là dinh dưỡng, ăn uống lành mạnh và duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh thực sự có thể giúp bạn bảo vệ sức khỏe sinh sản của mình và tăng cường khả năng sinh sản. Dưới đây là một số loại thực phẩm giúp tăng cường khả năng sinh sản của bạn. Ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu chất xơ, trái cây và rau sạch, axit béo omega 3, nguồn protein thực vật. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Phú Yên, bệnh sởi có xu hướng bùng phát trở lại. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một ca mắc bệnh sởi và một ca tử vong do sởi. Sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch, lây qua đường hô hấp do virus sởi gây nên. Bệnh chủ yếu gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi, có thể xuất hiện ở người lớn do chưa được tiêm phòng hoặc đã tiêm phòng nhưng chưa đầy đủ. Những biểu hiện đặc trưng của bệnh sởi gồm sốt, viêm lông đường hô hấp, viêm kết mạc và phát ban. Bệnh sởi có thể dẫn đến nhiều biến chứng như viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa, viêm loét giác mạc, tiêu chảy, v.v. có thể gây tử vong. Có thể chủ động phòng bệnh sởi bằng vaccine. Cần tiêm chủng 2 mũi vaccine cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng theo quy định của dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia. Mũi đầu tiên bắt buộc tiêm lúc 9 tháng tuổi. Việc điều trị bệnh sởi chủ yếu là điều trị hỗ trợ, không có điều trị đặc hiệu. Người mắc bệnh sởi cần được cách ly, phát hiện và điều trị sớm biến chứng. Các biến chứng của bệnh sởi bao gồm viêm tai giữa, đây là biến chứng phổ biến nhất của sởi, cứ 10 ca mắc sởi là có một trường hợp gặp biến chứng viêm tai. Viêm phổi, đây cũng là một trong những biến chứng thường gặp nhất ở bệnh sởi bên cạnh biến chứng viêm tai. Biến chứng này thường bắt nguồn do tình trạng sởi bội nhiễm với các tác nhân gây bệnh khác, gây ra biểu hiện sốt cao, nhiễm trùng phổi nặng, nghe phổi có tiếng rang nổ, nồng độ bạch cầu trong máu tăng cao. Hình ảnh chụp phim X quang phổi phát hiện có nốt mờ rải rác hai bên trường phổi. Bên cạnh tiêu chảy, sởi cũng có thể gây ra biến chứng rối loạn đường tiêu hóa, bội nhiễm vi khuẩn, hoại thư, gây ra hoại tử niêm mạc miệng, gây lở loét vòm họng, hơi thở có mùi hôi thối khó chịu. Biến chứng viêm não với nguy cơ gây tử vong rất cao. Cho dù may mắn vượt qua cơn nguy kịch, thì người bệnh vẫn phải đối mặt với rất nhiều di chứng nặng nề kéo dài sau này. Biến chứng hệ thần kinh trung ương do sởi gây ra thường gây sốt cao, lơ mơ, rối loạn ý thức, mất định hướng, rối loạn thăng bằng, hôn mê co giật, tiểu, trung đại tiện không tự chủ, v.v. Bệnh tay chân miệng thường xuất hiện do sự lây lan của các virus thuộc nhóm đường ruột. Những người có nguy cơ cao mắc bệnh nhất hiện nay là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi do hệ miễn dịch của bé chưa hoàn thiện. Nguyên nhân nhiễm bệnh thường liên quan đến đường tiêu hóa, bao gồm các trường hợp như sau. Tiếp xúc với các giọt nước bọt, hạt bắn ra từ miệng và mũi của người bệnh sau khi họ ho hoặc hắt hơi, chạm vào các chất lỏng được tiết ra từ người bệnh, sau đó vô tình đưa tay lên mắt, mũi hoặc miệng của mình. Tiếp xúc với các bề mặt mà người bệnh đã chạm vào trước đó, chẳng hạn như cửa nắm tay, đồ chơi và nhiều vật dụng khác. Việc nhận biết các triệu chứng trong từng giai đoạn này là quan trọng để nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ một cách hiệu quả. Bệnh tay chân miệng thường đi qua 4 giai đoạn chính. Giai đoạn ủ bệnh từ 3 đến 7 ngày, trẻ thường không có bất kỳ triệu chứng cụ thể nào làm cho việc phát hiện bệnh trở nên khó khăn. Giai đoạn khởi phát từ 1 đến 2 ngày, trẻ sẽ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như sốt nhẹ, đau họng, mệt mỏi và có thể bỏ bữa ăn. Giai đoạn này bạn có thể đưa trẻ đi khám để kịp thời can thiệp. Giai đoạn toàn phát từ 3 đến 10 ngày. Trong giai đoạn này, các triệu chứng trở nên rõ ràng hơn. Trẻ sẽ phát triển các vết loét đỏ, phồng nước, đường kính khoảng 2 đến 3mm trên niêm mạc miệng, lợi lưỡi, gây đau miệng và làm trẻ từ chối ăn uống. Giai đoạn này, bố mẹ hãy đưa trẻ đi nhập viện ngay lập tức. Giai đoạn lui bệnh. Sau 3 đến 5 ngày khi triệu chứng bắt đầu, trẻ bắt đầu hồi phục và không còn có các triệu chứng của bệnh nữa nếu không có biến chứng xảy ra. Để đảm bảo sức khỏe của trẻ, bố mẹ cần cố gắng tăng cường sức đề kháng giúp trẻ chống lại nguy cơ nhiễm bệnh, đồng thời thực hiện những biện pháp như sau. Rửa tay thường xuyên, giữ gìn an toàn thực phẩm, vệ sinh sạch các bề mặt và đồ dùng tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, tay nắm cửa, mặt bàn ghế, sàn nhà, bàn xà phòng, hoặc chất tẩy rửa thông thường, tránh cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc những người nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng. Quý thính giả vừa nghe xong chương mục Vì sức khỏe cộng đồng. Sau đây là thông báo, công ty cổ phần công nghiệp gỗ Trường Thành chuyên xuất khẩu đồ gỗ cao cấp ngoài trời và ván sàn với đơn hàng lớn quanh năm và việc làm ổn định cần tuyển dụng các anh chị em đang ở Phú Yên hoặc người Phú Yên hiện đang làm ăn xa muốn về gần gia đình để làm việc. Tuyển 200 lao động phổ thông, 20 kỹ thuật viên, canh chỉnh máy chế biến gỗ, 5 nhân viên quy sơ ngành gỗ, 3 tổ trưởng quản đốc, phó quản đốc sản xuất. Là nam nữ tuổi từ 18 đến 45, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành chế biến gỗ. Phúc lợi của người lao động có thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng trên tháng, được hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca miễn phí, xem xét nâng lương định kỳ 2 lần trên năm, tham gia bảo hiểm xã hội sau khi đã ký hợp đồng lao động, làm việc tại nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, địa chỉ C8 khu công nghiệp Hòa Hiệp, Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa. Nhận hồ sơ tại văn phòng công ty, liên hệ số điện thoại Miss Vẫn 0934 761 796. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.